chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phổ biến kiến thức pháp luật kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu nội dung còn lại của chương 2, luật bảo hiểm xã hội. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chương 3, trợ cấp hưu trí xã hội và chương 4, đăng ký tham gia và quản lý thu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Chương 3, trợ cấp hưu trí xã hội. Điều 21, đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. 1. Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Từ đủ 75 tuổi trở lên. B. Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của chính phủ. C. Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. 2. Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm B và điểm C khoảng 1 điều này thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. 4. Chính phủ quy định chi tiết khoảng 2 điều này. Điều 22. Các chế độ trình tự thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội. 1. Mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng do chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Định kỳ 3 năm, chính phủ thực hiện rà soát xem xét việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội tùy theo điều kiện kinh tế xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. 2. Trường hợp đối tượng quy định tại Điều 21 của luật này đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn. 3. Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Khi chết thì tổ chức cá nhân làm mai táng được nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi. 4. Chính phủ quy định trình tự thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội. Điều 23. Chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. 1. Công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 21 của luật này. Nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình theo quy định tại khoản 2 điều này. 2. Thời gian hưởng. Mức hưởng trợ cấp hàng tháng được xác định căn cứ vào thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. 3. Mức trợ cấp hàng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng quy định tại khoản 1 điều 22 của luật này. Trường hợp tổng số tiền tính theo thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cao hơn số tiền tính mức trợ cấp hàng tháng bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội tại thời điểm giải quyết hưởng cho khoảng thời gian từ khi đủ tuổi nghỉ hưu đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, thì người lao động được tính để hưởng trợ cấp hàng tháng với mức cao hơn. Trường hợp tổng số tiền tính theo thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội không đủ để người lao động hưởng trợ cấp hàng tháng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nếu người lao động có nguyện vọng, thì được đóng một lần cho phần còn thiếu để hưởng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. 4. Mức trợ cấp hàng tháng quy định tại khoản 3 điều này được áp dụng việc điều chỉnh theo quy định tại Điều 67 của luật này. 5. Trường hợp người đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần cho những tháng chưa nhận và được hưởng một lần trợ cấp mai táng nếu đủ điều kiện quy định tại điểm A khoản 1 điều 85 hoặc điểm A khoản 1 điều 109 của luật này. 6. Người đang trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng thì được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. 7. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 24. Trình tự thủ tục thực hiện chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. 1. Đối tượng quy định tài khoản 1 điều 23 của luật này gửi hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Hồ sơ bao gồm A. Sổ bảo hiểm xã hội. B. Văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng. 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tài khoản 1 điều này, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chương 4. đăng ký tham gia và quản lý thu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mục 1. Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Điều 25. Sổ bảo hiểm xã hội. 1. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động, trong đó chứa đựng thông tin cơ bản về nhân thân, ghi nhận việc đóng hưởng giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội và các thông tin cần thiết khác có liên quan. 2. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp bằng bản điện tử, bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. Chậm nhất là ngày 1 tháng 1 năm 2026, thực hiện cấp sổ bảo hiểm xã hội bằng bản điện tử, sổ bảo hiểm xã hội bằng bản giấy được cấp khi người tham gia bảo hiểm xã hội yêu cầu. 3. Dữ liệu về sổ bảo hiểm xã hội được cập nhật chính xác kịp thời, đối chiếu thông tin và quản lý theo quy định. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 26. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. 1. Cơ quan tổ chức cá nhân có đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này và pháp luật về giao dịch điện tử. 2. Hồ sơ chứng từ sử dụng trong giao dịch điện tử thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội quy định tài khoản một điều này có giá trị pháp lý tương đương với giao dịch bằng bản giấy. 3. Chậm nhất là ngày 1 tháng 1 năm 2027, cơ quan bảo hiểm xã hội phải bảo đảm điều kiện để thực hiện giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này và việc điều chỉnh cắt giảm đơn giản hóa hồ sơ thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội từ giao dịch bằng bản giấy theo quy định của luật này sang giao dịch điện tử để bảo đảm thuận tiện cho người tham gia và người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Điều 27. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. 1. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trừ đối tượng quy định tại điểm M và điểm N khoảng 1 điều 2 của luật này bao gồm: A. Tờ khai đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. B. Tờ khai đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. 2. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của đối tượng quy định tại điểm M và điểm N khoảng 1 điều 2 của luật này, nếu nộp qua người sử dụng lao động thì thực hiện theo quy định tại khoảng 1 điều này. Nếu tự nộp thì hồ sơ là tờ khai, quy định tại điểm B khoảng 1 điều này. 3. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là tờ khai đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Điều 28. Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội. 1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 27 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. 2. Đối tượng quy định tại điểm M và điểm N khoảng 1 điều 2 của luật này, nếu tự nộp thì nộp hồ sơ là tờ khai quy định tại điểm B khoảng 1 điều 27 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 3. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại khoản 3 điều 27 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 4. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp không cấp sổ bảo hiểm xã hội thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 29. Điều chỉnh thông tin đăng ký kê khai tham gia bảo hiểm xã hội. 1. Khi thông tin đăng ký kê khai tham gia bảo hiểm xã hội thay đổi, thì người đăng ký kê khai theo quy định tại Điều 28 của luật này nộp tờ khai điều chỉnh thông tin kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tờ khai và giấy tờ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người tham gia. Trường hợp không thực hiện điều chỉnh thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung chương 3 và chương 4 của Luật Bảo hiểm xã hội. Trong chương trình sau, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo chương 4, đăng ký tham gia và quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.